Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức, kính thưa các quý hành giả, trong khóa tu lần này với chủ đề bỏ giả theo chơn, Hòa thượng Thích Minh Chơn, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích chiều sâu về phương diện chân đế, tức là chân lý tuyệt đối, để chúng ta nhận diện mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này, đâu là cái giả, đâu là cái chân, để từ đó bỏ giả theo chân. Sâu xa hơn thì Hòa thượng đã khích lệ chúng ta vượt lên trên nhận thức tương đối giữa giả và chân, để đạt được cái chân chân, tức là chân lý đúng như thế giới thực tại đang là. Trong phần chia sẻ của chúng tôi, các nhấn mạnh sẽ tập trung vào những câu chuyện được đề cập ở trong kinh, những thành ngữ và thuật ngữ Phật học liên hệ đến đề tài. Theo đó chúng ta cùng suy gẫm, và bằng cách thức suy gẫm từ đời sống thực tiễn này đó, chúng ta sẽ không để cho thế giới giả huyễn lừa hoặc là qua mắt được chúng ta. Nhờ đó ta làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được thân tâm, cho nên xây dựng được hạnh phúc theo hướng bền vững. Những vấn đề chúng ta cần khảo cứu bao gồm như sau. Vấn đề 1, nhận người dưng làm con ruột. Đây là một câu chuyện trong Kinh Bách Vụ, kể về một người cha tỷ phú quanh năm suốt tháng rời đây bay đó mưu sinh, nhà thì neo đơn, để lại một đứa con ở tuổi thanh xuân. Sau một chuyến hành trình quay trở về đó, thì làng của ông ở bị hỏa hoạn đốt sạch, nhà của ông rơi vào số phận tương tự, bê ra tất cả những than và các đống ngổn ngang. Ông thấy xác của một cậu bé và nhận đó là con ruột của mình. Vì là người hỏa hoạn, cả làng đã di tản, cho nên ông đã không tiệp truy hỏi những người xung quanh để biết về sự thật đâu là con trai của ông và đâu là những người làng xóm. Thương quá, quá mù, ông đã lấy thi thể của một cậu bé mà nghĩ tưởng là con của mình đi thiêu một lần nữa, các xương cốt còn lại đặt vào trong một cái túi vác bên cạnh mình từ ngày cho đến tối. Khi lên giường ngủ thì ông để cái túi tro cốt đó bên cạnh giường ngủ của mình như thể là đang ngủ cùng với con. Có lẽ tình cảm này là rất quý hiếm đối với thế giới đàn ông. Một trong những nguyên do dẫn đến cái tình cảm đặc biệt đó là vì vợ ông đã qua đời, gà trống nuôi con, tài sản thì đủ đầy, không thiếu một cái gì hết. Cho nên từ cái tình yêu dành cho người vợ nay không còn nữa thì trút đổ cho đứa con. Và khi nghĩ rằng đứa con đã chết á, thì ông đã khổ đau cùng cực, hụt hẳn vì tất cả những tài sản mà ông nỗ lực hợp pháp á, gây dựng được, không có người kế thừa. Sự lý thuyết đó đã làm cho ông mang cái tro cốt này ở bên cạnh mình và nghĩ rằng là nó sẽ có thể nhờ được một phép màu đỏ trở thành một người sống để thừa kế gia tài đó. Sau khi xây dựng ra nhà mới, di chuyển đến nơi mới ở khoảng chừng được một tháng, đứa con ruột của ông đó đã thoát chết cơn hỏa hoạn. Hỏi thăm nhiều người, tìm đến được nơi thật của cha mình, lúc đó là khoảng 12 giờ khuya. Tiếng gõ cửa, tiếng nhận dạng: cha ơi, mở cửa ra, con đã về đây. Người cha nghe mà tưởng rằng như là mớ, chấn tĩnh tâm của mình, nghe thêm lần nữa thì vẫn vặn từ bên ngoài và bên trong: cha ơi, con về đây, hãy mở cửa. Ông vớ lấy cái túi tròn cốt, vẫn thấy còn nằm kế bên cạnh mình, cho nên ông nghĩ rằng có ai đó đã mạo nhận làm con ruột của mình. Tiếng gõ cửa ngày càng dày dặc hơn, tiếng kêu gọi cha ơi mở cửa ngày càng lớn hơn, tha thiết hơn, thành khẩn hơn. Người cha ruột rất là bực tức vì nghĩ rằng có ai chê mình, phá mình hoặc mạo nhận, cho nên nói vọng ra ở phía trước cửa: đứa nào đó hãy cút đi, bằng không ông sẽ cho một trận biết đời. Đứa con gào thét, than khóc và ông cự tuyệt. Đứa con đành lòng bỏ nhà ra đi và đi biệt tâm biệt tích. Câu chuyện ngụ ngôn được nêu ra trong Bách Vụ nói lên trạng thái nhận thức sai lầm của con người, và ở đây đó là nhận người dưng làm con ruột. Nguyên nhân dẫn đến cái sự lầm nhận đó là do người cha trong câu chuyện không chịu kiểm chứng các dữ liệu hiện thực xảy ra xung quanh mình, mà công việc đó không phải là khó khăn lắm. Ông ấy chỉ đánh đồng các hình thức tương tự nhau là một thôi, mà vốn chúng là khác nhau về bản chất và nội dung. Sự đánh đồng đó đã làm cho ông nhìn thấy một thi thể bị cháy đen bằng chiều cao và thể hình của đứa con trai ruột thịt. Xung quanh các làng nhà đều cháy, xác người vẫn còn nằm đó, người sống thì chẳng biết đi đâu. Từ đó, với nỗi đau, với sự thương tiếc, với sự lầm nhận, ông đã nghĩ thi thể đó là con ruột của mình. Và điều này đó đã dẫn đến một cái tình trạng rất là đau lòng, là khi đứa con ruột về nhận dạng cha, gõ cửa về đêm với niềm vui mừng khôn tả, thì đã bị chính người cha ruột thương mình cự tuyệt và đẩy vào một thế giới không còn tâm tích. Cho nên khi chúng ta chấp một cái gì đó tương đồng hình thức làm thật rồi đó, cái chân lý thật đó đến gõ cửa chúng ta, đôi lúc chúng ta vẫn có cái quan niệm rằng là tôi không có nhu cầu, hoặc tôi đang bị lợi dụng, hoặc ai đó đang mạo nhận để làm với một mục đích tiêu cực, xấu xa nào đó. Cho nên tính cự tuyệt chân lý này đã làm cho phần lớn chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội trải nghiệm được những giá trị chân thật đáng quý, mà vốn có thể mang lại các hạnh phúc đích thực cho mình bây giờ và tại đây. để khắc phục tình trạng lầm nhận các hình thức tương đồng với nhau là một á, chúng ta cần lưu ý một số điều. A, mọi sự vật giống nhau nên được hiểu không phải là nhau. Chúng ta có thể ăn nửa ổ bánh mì để đỡ đói, uống nửa ly nước để đỡ khát, nhưng chân lý thì không có cái nửa về. Ngay cả 99% gần đúng vẫn được hiểu là sai. Chân lý không có cái gọi là gần đúng hay là hơi hơi đúng, tiệm cận đúng, mà chân lý phải là sự thật 100%. Do đó phát triển về tri thức dư lý tắc ý theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ, chúng ta sẽ đánh giá sự vật, hiện tượng, bản thân, các tình huống, sự kiện diễn ra đối với ta, với người thân xung quanh ta như chúng đang là. Sự vật trong chính nó đó có thể rất khác với sự vật do chúng ta quan niệm. Sự vật trong chính nó có một cái giá trị tuyệt đối, như trong câu chuyện á, đứa con ruột là đứa con thật, còn cậu thanh niên có cơ thể, vóc dáng, hình thù, tướng trạng giống với đứa con của ông tỷ phú này thì không phải là đứa con của ông. Nhưng mà vì nó giống quá cho nên người ta rất dễ bị mắc lừa, lừa với chính mình hoặc là bị người khác lừa. Phát triển kiến thức chân lý như là hay là chân lý thực tại trong chính nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái nhận dạng sai lầm đó. B, ngoài trực quan với những nội dung kiểm chứng, trong kinh Phật còn đề cập đến phương pháp loại si, hay gọi chung là suy luận. Suy luận đó thì có khả năng dẫn đến tình trạng sai, tình trạng đúng, tình trạng trung tính, chưa xác định được đúng và sai. Và bằng các dữ liệu, bằng tính cách khoa học, khách quan, bằng sự kiểm chứng, bằng đối chiếu, bằng thử nghiệm, chúng ta sẽ tìm ra được đâu là cái thật và đâu là cái không thật. Có lẽ là vào thời của Đức Phật, 26 thế kỷ trước, công nghệ thử ADN xác định gen di truyền của con người và các vật thể là chưa thực hiện được. Nhưng trong thời đại hiện nay đó, công việc làm đó là không mấy khó khăn lắm. Ta phải tốn một khoản tiền dịch vụ để có được cái kết quả như ý. Trong thời gian qua, báo chí, cụ thể là VTV và rất nhiều tờ báo đã phanh phui một số nhân vật lợi dụng vào ngoại cảm để làm tiền. Từ một người chẳng biết chi, chẳng có năng lực gì đặc biệt, tự xưng mình là nhà ngoại cảm. Cụ thể đó là ông Nguyễn Văn Thủy, tự là cậu Thúy, đã làm hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn các trường hợp tìm hài cốt liệt sĩ. Và cứ mỗi một đợt như vậy, ông được Ngân hàng Phát triển Nông thôn tặng 75 triệu, các hộ gia đình liệt sĩ giàu có tặng cho ông số tiền có thể còn lớn hơn gấp nhiều lần. Từ một người có tiền án là phạm pháp lừa đảo, ông Thúy này đã trở thành một người giàu có, nhà lầu 4 tầng, xe hơi, tiện nghi, vật chất đủ đầy. Cách thức ông ấy làm đó là đi mua xương heo, xương trâu, xương bò, rồi làm cho nó cũ kỹ đi bằng hóa chất. Sau đó đó thì cho người thân của mình và những người làm thuê lên các chiến trường mà cuộc chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa đã từng xảy ra trong quá khứ, đào xuống với độ sâu khoảng 1 mét hoặc 1,5 mét, lấp lại sau khoảng 1 năm cho đến 2 năm, thì ông ấy chỉ điểm cho các người thân hoặc là trực tiếp đến những chỗ đó để điều khiển cái cuộc đào, để xác định hài cốt của liệt sĩ. Đồng thời ông làm những cái bình đông giả, rồi những cái thẻ binh bài giả để gây cái niềm tin cho thân nhân của các gia đình tìm hài cốt, vì nghĩ rằng ngày nay mình đang sống trong giàu sang, đầy đủ các tiện nghi vật chất, việc không tìm ra được thi thể hài cốt của người thân đã mất tích trong chiến trận sẽ làm cho họ khổ đau, rai rứt, khó chịu. Và đánh vào tâm lý đó, ông đã làm giả các hiện trạng, từ đó đã lừa đảo biết bao nhiêu gia đình, và người ta cứ nghĩ rằng là mình đang thờ hài cốt người thân, nhưng chẳng qua chỉ là thờ xương trâu, xương heo, xương bò và các cái vật dụng chẳng có một giá trị ý nghĩa gì liên hệ đến sự thương tưởng, kính nhớ người quá cố. Do đó nếu chúng ta chịu khó áp dụng thử nghiệm giám định ADN, có lẽ các hiện tượng lừa đảo, lạm dụng và nhân danh ngoại cảm sẽ chưa từng xảy ra tại đất nước chúng ta. Do vì quá mừng khi phát hiện ra xương dưới lòng đất, người ta cứ nghĩ rằng đó là xương của người thân mình thôi. Ngay cả đó là xương người đi nữa, cũng không có gì để xác định rõ rằng đây là người thân quá cố của chúng ta, trừ khi chúng ta giám định ADN xác định đúng. Những điều này là một lần nữa cho chúng ta thấy việc quan trọng quá về thi thể sau cái chết trong dân gian vốn ảnh hưởng từ Nho giáo đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự bình an của rất nhiều các gia đình. Đạo Phật dạy chúng ta là không nên lệ thuộc vào việc truy tìm các hài cốt, bởi vì ngay cả khi mình còn sống, thân thể được cấu tạo bằng đất nước gió lửa này, Đức Phật vẫn dạy mình quán vô ngã bằng tâm lý rằng thân thể này không phải là tôi không thì thuộc vào thân thể này không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi không nên bị lệ thuộc vào nó. Huống hồ là sau khi chết lại càng không nên chấp trước đánh đồng thi thể là bản thân mình, vì thân thể sau này trở thành thi thể chỉ là một bộ phận phối hợp với tâm thức qua bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hình thành ra một đơn vị sự sống với tư cách là một con người. Cho nên bản thân của cơ thể hay là thi thể không thể được đánh đồng ngang bằng với cái gọi là tôi, tức là một cá thể sự sống. Phương pháp và truyền thống của Phật giáo là kỳ siêu, tức là hộ niệm giúp cho người quá cố thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra đó chính là một hiện thực, khai tử chính là sự chết, và cái thi thể này phải trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động như một quy luật không thể tránh khỏi. Cho nên thay vì thương tiếc phiền muộn rai rứt, chúng ta chỉ cần tổ chức lễ cầu siêu trong vòng 49 ngày, sau đó an tâm rằng người đó đã ra đi rồi, để không phải khổ đau mộng mị hoặc là mê tín vào những liều đồn thổi mà vốn gây ra rất nhiều các nỗi sợ hãi, mà sợ hãi chính là kẻ thù của hạnh phúc. Do đó đánh đồng các hình thức giống nhau là một chân lý, đó là một sai lầm lớn. Cho nên chúng ta dùng phương pháp loại si, trong đó khoa học giám định là cái ưu thế lớn nhất để chúng ta tránh được những sai lầm đáng tiếc. Vấn đề 2, soi bóng trong gương. Đây là câu chuyện ngụ ngôn thứ 35 cũng trong kinh Bách Vũ. Đức Phật kể rằng là một hôm nọ đó, Ngài và các đệ tử đi vào thành Khắc Thực. Có một chàng trai tên là Diễn Nhã Đạt Đa ôm cái đầu mình chạy la thất thanh trên đường phố: tôi mất đầu, cứu tôi với, tôi mất đầu, bằng không tôi chết mất. Tôn giả A Nan và nhiều vị đệ tử khác rất ngạc nhiên. Theo luật hành khất đó, thì đang cái hành khất các hành giả phải thể hiện chánh niệm từng bước an lạc thảnh thê, cho nên Đức Phật cứ tiếp tục đi và các đệ tử tùy thuộc với ngài cứ tiếp tục đi trở về lại tịnh xá. Sau khi dùng cơm, Đức Phật bắt đầu thuyết giảng. Tôn giả A Nan và các đệ tử hỏi Đức Phật rằng là do nguyên nhân gì chàng thanh niên La Thất Thanh cho rằng mình mất đầu, đang khi cái đầu vẫn còn y nguyên dính liền với cổ và cơ thể. Đức Phật vì có năng lực thần thông, tha tâm thông, nên đã giải thích với mọi người có mặt rằng chàng trai đó tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Tháng hôm nay đó, cậu ấy soi gương như thường kỳ, thấy trong tấm gương á mình không còn cái đầu, và từ đó cậu ấy đã nghĩ rằng là mình sẽ phải chết, cho nên ôm lấy cái đầu của mình và vẫn tưởng tượng rằng cái đầu đã bị mất, chạy La Thất Thanh để kháng cự lại với cái chết, không chấp nhận cái chết đang diễn ra và muốn mọi người phải cứu giúp mình ngay lập tức. Đó là trạng thái vọng tưởng. Câu chuyện vừa nêu trên cho chúng ta thấy chàng trai đó đã vướng vào chứng bệnh mà khoa học ngày nay gọi là bệnh hoang tưởng. Hoang tưởng có hai loại: hoang tưởng thị giác, hoang tưởng thính giác. Hoang tưởng thính giác là mình nghe văng vẳng bên lỗ tai mình một âm thanh nào đó ngày và đêm, thường xuyên, liên tục, không gián đoạn. Âm thanh đó có hai nội dung chính, hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh. Ấn tượng thì dẫn đến vui, và ám ảnh dẫn đến nỗi sợ hãi. Đối với những người bị bệnh hoang tưởng mà có khuynh hướng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà theo pháp môn Tịnh Độ đó, thì khi chúng ta bị rơi vào nó, chúng ta nghe văng vẳng bên lỗ tai mình danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn ai niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì nghe danh hiệu Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cả ngày lẫn đêm. Điều đó đã dẫn đến một ngộ nhận lớn rằng tôi đang miên mặt, tôi hành trì tinh tấn, tôi đang tiệm cận hoặc là chuẩn bị đạt được cảnh giới giác ngộ và giải thoát. Và đó là một điều rất đáng tiếc. Người bị bệnh quan tưởng về thính giác đó thì rất dễ quạo, cao có, phiền não, vì suốt ngày họ bị nghe cho nên dẫn đến mất ngủ, mất ngủ cho nên mất đi sự điềm tĩnh. Chỉ cần người thân nói vài ba câu thôi là cảm thấy khó chịu, phản ứng cọc cằn, thô lỗ, và nặng hơn nữa có thể có những cái hành động tấn công người thân mình. Quan tưởng thì giác á, thì mình thấy ở trước mặt hoặc xung quanh có con người, con vật đang nói chuyện, đang trao đổi với mình, và người đó sẽ bắt đầu nói nhảm một mình vì đang nghĩ rằng cuộc đối thoại diễn ra giữa họ với một người nào đó. Câu chuyện có vẻ rất là ly kỳ, hấp dẫn, nhưng nó chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng của bộ não, do cơ chế của bộ não đã bị trục trặc. Nói cái khác là bị hoang tưởng ha. Trong hai tình huống hoang tưởng vừa nêu, bệnh nhân cần phải được điều trị y khoa. Do đó gia đình không nên nghe theo những lời đồn đãi, cứ đến chùa đợi mỏ, đợi chuông. Điều trị bằng phương pháp này bệnh nhân sẽ không bao giờ hết, chỉ có cách tác dụng trấn an tạm thời thôi. Năm 1984, khi còn tập sự tại chùa Đại Giác, mỗi ngày đó chúng tôi nhận thấy có khoảng 5 cho đến 10 trường hợp các gia đình có người bị hoang tưởng đó, dẫn đến nhờ hòa thượng trụ trì điều trị bệnh mà họ mặc niệm đó là bệnh mắt đằng trên hay là mắt đằng dưới, còn gọi là bệnh cõi âm hoặc là bị ma nhập. Mặc dù lúc đó chỉ là một cậu bé, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng họ là bị ma nhập, nhưng vẫn quan sát vẫn theo dõi. Tại chùa Đại Giác lúc đó thì ngoài hòa thượng trụ trì còn có thầy Hai Mù. Nay thì thầy Hai Mù đó thì khoảng 80 tuổi hơn rồi. Thì thầy Hai này đó được hòa thượng trụ trì giao là cho đội chuông. Chùa Đại Giác có một cái đại hồng chung lớn, thì bệnh nhân đó được đưa đến kế bên cạnh đại hồng chung. Thầy Hai thì giọng chuông và miệng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn, độ trì cho vong linh đang nhập vào cơ thể này được trút ra khỏi cơ thể để siêu sanh thoát hóa, và bệnh nhân được bình an vô sự. Cứ làm như thế khoảng trung bình 15 cho đến 30 phút, đến lúc nào sự chấn an đó đã có được tác dụng tâm lý thì biểu hiện của cái người đang bị rối loạn đó là giống như là xuất cái hồn ra, ngã xuống ở trên mặt đất, rồi mồ hôi đó ướt đẫm, và người thân tin rằng là con ma đó đã xuất ra khỏi cơ thể rồi dẫn người đó về. Phương pháp trấn an này đó không phải là trị liệu, do đó đó bệnh nhân sẽ không hết dứt điểm. Sau một thời gian nhất định đó, bệnh nhân sẽ phải đến lại ngôi chùa đó hoặc đến một ngôi chùa khác khi nghĩ rằng là ngôi chùa đó đã không còn đủ cái sức linh hiển để trục vong ra khỏi cơ thể. Trên thực tế thì vong linh không thể nhập vào cơ thể khác về phương diện Phật học và về phương diện y khoa. Hiện tượng đó là những cái rối loạn quan tưởng mà, rối loạn quan tưởng đa nhân cách mà người bị bệnh không điều khiển được chính mình, không làm chủ được chính mình, mà bộ não trục trặc đã làm công việc đó. Rất nhiều chùa hiện nay vẫn tiếp tục làm giải pháp này nhưng không có kết quả, vì phần lớn các tu sĩ tại các chùa không được đào tạo về y khoa, không nghiên cứu về y khoa, không nghiên cứu về tâm thần học, không nghiên cứu về bệnh lý học, nhất là bệnh quan tưởng. Và do đó việc điều trị đó chỉ là tạm thời thôi. Cho nên sau 11 năm làm công việc hỗ trợ cho các gia đình bệnh nhân và bản thân các bệnh nhân, chúng tôi kính đề nghị bất kỳ ai có người thân hoặc là làng xóm của mình có những biểu hiện tốt nhất là khuyên họ đến các bệnh viện tâm thần để điều trị, đồng thời đó đến một ngôi chùa để nhờ hỗ trợ thêm những cái phương pháp tâm linh của Phật giáo. Chỉ bỏ phương pháp điều trị y khoa thì bệnh nhân không thể nào hết được. Diễn Nhã Đạt Đa rơi vào chứng bệnh quan tưởng, nhìn vào tấm gương cái đầu vẫn còn nguyên, nhưng quan tưởng đã làm cho anh ấy nhìn thấy là cái đầu mình bị đứt mà mình vẫn còn sống. Cái đầu bị đứt thì không thể nào tiếp tục còn sự sống được, đó là một hiện thực không thể phủ định, không thể có phác màu làm khác được cái sự thật đó. Nhưng mà vì quan tưởng cho nên Diễn Nhã Đạt Đa đã không nhận diện ra được vấn đề này, cho nên ông đã biến mình trở thành một nạn nhân. Ông tội nghiệp chính mình, ông đang giãy giụa để cầu cứu mọi người giúp chính mình, nhưng rồi việc đó trở nên tuyệt vọng. Nếu ông không dừng sự kêu cứu đó thì cái bệnh quan tự đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Vào thời Đức Phật đó, thì cũng không có nhà thương điên, cũng không có những bệnh viện tâm thần. Do vậy đó, những người bị dướng vào chứng bệnh này đó gần như phải chịu ôm cái đau khổ niềm đau đó cho đến hết cuộc đời thôi. Và hy vọng đầu thai đến kiếp sau đó thì bệnh có thể được khắc phục, do cái cơ thể mới từ một bào thai của người mẹ làm cho người đó không còn phải bị vướng vào chứng bệnh vừa nêu. Ngoài các điều trị về y khoa đó, là người thân đó, chúng ta cần phải lưu ý một số điều để hỗ trợ cho bệnh nhân. A, truy tìm nguyên nhân những sang chấn tâm lý dẫn đến tình trạng bị quan tưởng, chẳng hạn như thất tình, hoặc là bị chồng hay là vợ ngoại tình ruồng bỏ, hoặc là sử dụng ma túy, đập đá, hít keo, thuốc lắc, chơi game điện tử quá nhiều, 4 tiếng một ngày trở lên, thức khuya quá lâu, mất ngủ quá nhiều, rượu bia đó sau 11, 12 giờ khuya và uống quắc thước, không còn biết trời đất gì hết, hoặc là để cho cái tình trạng bị chà đập nhân phẩm, mắng nhiếc, chửi bới, hành hạ, khủng bố tinh thần diễn ra quá lâu dài, hoặc là ém nhẹm nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, những cái chấp trước, những cái rối loạn, những nỗi hàm oan, những hận thù nó cứ đè nén ở trong tâm không giải phóng được, dần dần và dần dần, đều là những nguyên nhân sang chấn tâm lý dẫn đến những chứng bệnh hoang tưởng. Còn hoang tưởng bẩm sinh do gen di truyền gần như là bất lực, không điều trị được. Hoang tưởng từ các nguyên nhân gia đình, tâm lý và xã hội có thể khắc phục được tối đa là khoảng 40% trong 100 tình huống. Chúng ta cứ nên tiếp tục hy vọng rằng là người thân của mình á rơi vào trong những cái tình huống có thể khắc phục được, để chúng ta không đánh mất hy vọng và những nỗ lực có phương pháp khắc phục và giúp đỡ người đó vượt qua. B. Hỗ trợ tâm lý. Sống chung với những người bị hoang tưởng, chúng ta không nên cao có, phiền não, giận dữ, nó nặng nhẹ. Vì khi ta bị hàm oan bởi những cái nghĩ sai của người đó, không phải vì người đó có động cơ ác ý, xấu xa, du họa, mà vì não của người đó có vấn đề. Từ đó ta khởi lên một sự cảm thông và giúp cho người đó sống làm sao cho được thoải mái ở trong gia đình, ở trong không gian làm việc, ở nơi mà người đó có cơ hội tiếp xúc với người A, kẻ B. Phải ủng hộ tinh thần người đó 100%. C. Không nên để cho người đó tiếp tục xem những bộ phim thất tình, chán nản, tuyệt vọng, bạo lực, những gì mà nó tạo ra cái cảm xúc quá căng thẳng, quá mạnh bạo. Và cũng không nên để cho người đó nghe các loại nhạc thất tình, nhạc rực, nhạc sốc nổi theo kiểu của Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, hoặc là nhạc rên rỉ của Chế Linh, vân vân. Vì những cái xáo trộn tâm lý do những cái tiết tấu của nhạc đã làm cho cái quan tưởng không thể nào được khắc phục. Đồng thời chúng ta cho người đó xem các phim hài, gala cười để phát cười, tạo niềm vui, gây phấn chấn, ổn định tinh thần. Và những cái này nó góp phần trị liệu tâm lý và hỗ trợ thân và tâm đối với người đang bị chứng bệnh hoang tưởng. D. Tạo cơ hội và điều kiện để cho người bị bệnh á tiếp xúc với các cái loại hình lao động tay chân, và hạn chế một cách tối đa các hoạt động tín ngưỡng, nhất là mê tín. Và cũng không để cho người đó đọc quá nhiều sách, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, vì điều đó sẽ dẫn đến tình trạng tái phát bệnh lý rất nhanh. Cho nên lao động tay chân sẽ làm cho người đó quên đi những hoạt động trí óc, tập trung vào các cái động tác cuốc, đào, xế, trồng, tỉa, vân vân. Và cái sự quên đi đó làm cho người đó không phải bị ám ảnh bởi cái chứng bệnh đang hoành hành. Vậy đó, cái sự ổn định đó nó được khắc phục theo năm tháng. E. Cố gắng chăm sóc giấc ngủ cho họ. Dĩ nhiên những người bệnh hoang tưởng đó thì không bận tâm về vấn đề này. Đồng thời chúng ta cũng nên hỗ trợ cho họ uống thuốc điều. Vì người bị chứng bệnh hoang tưởng rất kỵ uống thuốc, rất sợ đến bác sĩ và không muốn đến chùa gặp các thầy để nhờ tư vấn và hỗ trợ, vì họ nghĩ rằng họ có bị bệnh. Hoặc là khi nghe một người nào đó nói rằng là họ bị bệnh thì họ dễ dàng cao có, giận dỗi và không hề có một ý niệm muốn đến gặp người đó lần thứ hai. Hoặc cũng có những trường hợp là cái người bệnh hoang tưởng là thích được người khác nghe mình giải bài, tâm sự, chia sẻ. Và nếu ai chỗ đó chịu khó mà ngồi nghe, họ có thể kể hàng tiếng đồng hồ, hàng ngày mà vẫn không hết chuyện, vì não họ có vấn đề. Bằng những hỗ trợ căn bản đó, ta có thể giúp cho một người bị hoang tưởng khắc phục được chứng bệnh này ở mức độ nhất định nào đó. Và đến lúc nào bệnh hoang tưởng được kết thúc, thì chúng ta mới có thể nhận diện được thế giới hiện thực đúng với cái sự chân thật mà nó đang diễn ra. Bằng không á, chúng ta nhìn bằng một sự sai lầm thôi, một cái sai lầm mà rất khó gọi là thuyết phục được, rất khó chứng minh được, rất khó làm cho người đó tin để mà từ bỏ nó được. Vấn đề ba, lọng giả thành chân. Đây là khái niệm chỉ cho những cái sai lầm khi không được cải chánh đó. Sau một thời gian, qua năm tháng, bởi những sự đồn thổi đã được nâng lên thành giá trị chân lý. Và đến lúc đó, chúng ta tiếp cận cái chân lý thật đó, chúng ta cũng quảnh mặt làm ngơ thôi. Vì cái giả nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, quen thuộc đến độ chúng ta nghĩ rằng là nếu thiếu nó chúng ta sống không nổi. Tình trạng này đó, nó được dính liền với rất nhiều các phong tục tập quán, và đôi lúc được lý giải là những biểu hiện và hoạt động văn hóa, mà trên thực tế thì nó chẳng có giá trị văn hóa gì, và nó cũng chẳng có mang lại những cái lợi ích thiết thực gì cho con người về phương diện đạo đức, hạnh phúc và những phát triển bền vững cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Nhận giả làm chơn là một sự đánh lừa do chúng ta tin vào truyền thống, tin vào lời đồn thổi, tin vào uy tín của các bậc thầy đi trước, tin vào những người có cái tiếng nói gọi là chân lý, và chúng ta không thèm đặt lại các vấn đề. Những gì được nghe, được biết tới, chúng ta ghi nhận đó là chân lý thôi. Và do cái thức này đó, một mắt xích sai lầm đã được diễn ra. Cũng giống như trong kinh Đức Phật nói là một người mù dẫn một đàn người mù, người đi đầu đó mà rớt xuống một cái vực thì một đàn người mù đó là tiếp tục rớt theo, vì người sau cứ níu kéo người trước, người trước thì nương vào người trước nữa, người trước nữa thì nương vào người đi đầu nhất. Và cứ như thế, một mắt xích sai lầm đó được diễn ra, không có người dám cải chính, không có người dám đặt vấn đề, và từ đó cái giả đã trở thành chân lý. Xin đưa một ví dụ trong kinh thánh Do Thái giáo, đó là kinh thánh Cựu Ước, có đoạn mô tả rằng đó, trái đất đó là một mặt phẳng, bầu trời đó giống như một nắp dung. Và sự sai lầm về phương diện khoa học và hiện thực này đó, nó đã tồn tại là trên dưới 3.000 năm rồi. Công giáo là một giáo phái tách ra từ Do Thái giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo là những giáo phái tách ra từ Công giáo. Phần lớn các tôn giáo vừa nêu đều tin vào Kinh Thánh Cựu Ước và cho rằng đó cái nguyên ủy của sự sống là do Chúa tạo dựng. Và sự sống này nó nằm ở trong một cái vòm trời, đó là cái nắp dung vậy thôi. Galilei đó suýt chết mấy lần vì tuyên bố khoa học rằng đó quả địa cầu có hình bầu dục tồn tại và vận hành theo quỹ đạo của riêng nó. Vũ trụ này không phải là nắp dung, vũ trụ này là vô cực. Khám phá mới mẻ của Galilei đã làm cho thế giới của Công giáo điên tiết lên và nghĩ rằng là ông đã bán bộ Thượng Đế, chà đạp chân lý của Kitô giáo mà vốn nó đã ngự trị về các quyền lực chân lý, rồi chính trị, giáo dục, xã hội và mọi phương diện trong cuộc đời tại phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu suốt gần là 20 thế kỷ. Cho nên tiếng nói của Galilei đã không thể nào làm cho giáo hội Vatican lắng nghe được, và người ta đã đưa ông lên giàn quả mấy lần. Nhưng để thoát chết á, thì ông phải nói giống với Kinh Thánh để tiếp tục cái công việc khảo cứu khoa học của mình. Thì cuối năm 1999, giáo hoàng John Paul II đã thay mặt cho lịch sử giáo hội Thiên Chúa giáo trên toàn cầu xin lỗi dòng họ Galilee về những cái trở ngại và khó khăn mà giáo hội này đó đã gây ra cho nhà khoa học vĩ đại vào giai đoạn đó. Cho nên cái tình trạng sai lầm ở trong Kinh Thánh đó là rất nhiều, nhưng nó đã được đánh đồng lên chân lý, và thể được xem là chân lý thì người ta không bận tâm, không thèm đặt lại vấn đề, hoặc không dám đặt vấn đề vì bị ghép tội là phản nghịch với Thượng Đế, cái tội tày trời, cái tội lớn nhất trong lịch sử các tội theo quan điểm của những người theo Do Thái giáo và Công giáo nói chung. Tương tự có rất nhiều các nỗi sợ hãi có gốc rễ từ mê tín. Sợ hãi liên hệ đến năm tháng ngày giờ, sợ hãi liên hệ đến phong tục tập quán, sợ hãi liên hệ đến hên xui mai rủi, sợ hãi về những điều tốt và xấu, sợ hãi về các điềm, sợ hãi về phong thủy, sợ hãi về địa lý, vân vân, đều làm cho chúng ta đánh mất cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong kinh Di Giáo, tức kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Ngài đã nhắc nhở các vị tu sĩ là không nên vướng dính gì, không nên liên hệ đến, không nên làm nghề có những cái tính chất liên hệ hoặc trực tiếp liên hệ đến những cái lĩnh vực vừa nêu, vì đó là những sự lừa dối thôi, hoặc là truyền bá những thông tin không có sự thật, vốn gây nhiễu loạn tâm người, những nỗi sợ hãi cùng cực và những cái điều bất hạnh cho kiếp sống nhân sinh. Điều rất tiếc đó, thì các Phật tử sau khi quy Phật rồi đó vẫn tiếp tục rơi vào các nỗi sợ hãi bởi cái thói quen mê tín dị đoan. Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, những giáo phái từ Công giáo La Mã có được cái hay đó, đó là họ giúp cho các giáo dân và tín đồ của họ loại bỏ phần lớn các mê tín dị đoan, và chỉ còn là một mê tín lớn nhất và duy nhất thôi, đó là mê tín vào Thượng Đế, là đấng sáng thế, là đấng tạo dựng, là cứu chuộc tội lỗi của nhân sinh thôi. Cho nên trong nhà thờ của họ không hề thờ ai khác ngoài chính Thượng Đế, thậm chí cha mẹ ruột sau khi qua đời cũng không được thờ. Cho đến là cộng đồng Vatican II từ năm 1963 mới có xác lệnh cho phép thờ. Trước đây xem cha mẹ quá cố là ma quỷ. Chùa Giác Ngộ xây dựng chậm với tiến độ khoảng 8 tháng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này đó là do mê tín của nhà kế bên thôi. Cái nhà sau chùa đó là mượn cái vách của chùa, hồi nào mình không biết. Mà khi làm tầng hầm á thì chúng ta phải đào xuống gần 3 mét hoặc sâu hơn thế. Nhà vào thời điểm đó thì họ chỉ cắt là cấp 3, cấp 4 thôi. Nhưng mà vì mượn vách chùa, nếu không tháo dỡ ra thì chúng ta không thể làm cái tầng hầm được. Việc thương lượng nó mất nhiều thời giờ là vì gia đình này đó, mặc dù là Phật tử mà cũng là giáo viên đó, đi đến một ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tạm dấu tên, và thầy chủ trì ở chùa đó đó phán cho hai vợ chồng này một câu: năm nay đó là năm kỵ, hai vợ chồng mà về nhà đó là bị tai nạn giao thông chết. Trời ơi, hai vợ chồng sợ muốn chết luôn. Rồi họ qua họ khóc lóc với chùa, họ mong chùa thông cảm để một năm sau rồi hãy làm. Đang khi cái công trình của mình là không thể bị ngừng được, và sau 6 tháng có giấy phép, mà nếu mình không thực hiện đó thì giấy phép đôi lúc nó bị mất hiệu lực nữa. Cho nên phải giải thích, phải phân tích, rồi phải ba cúng cho gia đình đó vài ba lần, cầu siêu hết tất cả các thân bằng quyến thuộc quá giảng để cho họ an tâm, mà đôi lúc họ còn chưa an tâm được. Một minh chứng nhỏ cho chúng ta thấy là cái mê tín dị đoan có gốc rễ từ sợ hãi đã làm cho con người gọi là không thèm chấp nhận chân lý và cứ sống một cách khổ đau với những cái giả, tức là không có thật. Nhiệm vụ của Đức Phật đó là xóa bỏ mê tín dị đoan xóa bỏ những nỗi sợ hãi, xóa bỏ nạn mù chữ. Cho nên đi tới đâu đó Ngài cũng dạy về trí tuệ, dạy như lý tắc ý, dạy trực quan đúng, dạy suy luận có phương pháp, để chúng ta sống có thể có hạnh phúc hơn. Nhưng mà trên thực tế đó, thì rất nhiều người Phật tử sau khi trở thành Phật tử rồi không chịu đi nghe giảng, không chịu đọc sách Phật, cho nên là không hiểu được Đức Phật dạy cái gì, và những cái phong tục tập quán, nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan trước khi là Phật tử vẫn còn y nguyên. Vào nhà của phần lớn các Phật tử vẫn còn thờ thần tài, táo quân, thổ địa, quan công, mẹ sanh ngoại độ, Vũ Thi Quyền Nữ và rất nhiều các thần linh khác. Đang khi là tín đồ của các tôn giáo khác là không có chuyện đó, họ chỉ thờ các thần linh trong hệ thống tôn giáo của họ thôi. Như vậy có thể nói là các Phật tử vẫn còn ít nhiều cái thói quen lộng giả thành chân, những cái mê tín dị đoan là giả, không có sự thật, nhưng mà nâng nó lên thành chân lý. Cho nên chính cái nhận thức sai lầm đó đã chối buộc chúng ta, hành hạ chúng ta, sai khiến chúng ta, đi đầu chúng ta và biến chúng ta trở thành một kẻ nô lệ với nỗi sợ hãi rất đáng tội nghiệp. Do đó phải học chánh tri kiến và chánh tư duy, hai yếu tố rất quan trọng trong bát chánh đạo, để giải phóng các nỗi sợ hãi có gốc rễ mê tín này. Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh thuộc kinh Đạn Bali rằng chánh tri kiến đó cũng giống như là vầng mặt trời mọc lên vào buổi sáng, sẽ mở đầu cho một ngày mới với nhiều cái tiềm năng mới, nỗ lực mới, thành tựu mới. Và nhờ có mặt trời, mọi hoạt động ở trong xã hội, từ gia đình cho đến cộng đồng, được ngày càng tăng trưởng. Chứ còn nếu như cái vũ trụ này đó, sự sống nó chìm trong bóng tối 24/24, tháng này qua năm kia qua kiếp nọ, có lẽ là xã hội trở nên rất là bất ổn và khổ đau. Cho nên cái mặc định của thế giới từ xưa đến nay là hoạt động hành chính của nhà nước và của các cơ quan xí nghiệp đều là ban ngày thôi, chứ không phải là ban đêm, ngoài trừ một số cái công ty lớn ta làm thêm K2, K3 vì những lý do ngoại lệ thôi. Cho nên ánh sáng được xem là trí tuệ, có thể soi sáng nhận thức và giúp chúng ta thoát ra khỏi các cái sai lầm giả huyễn do mê tín dị đoan mà sợ hãi mà ra. Vấn đề 4, nhận các phương pháp tu tập sai lầm làm con đường giác ngộ. Thuật ngữ Phật học gọi đó là giới cấm thủ. Giới cấm tức là những phương pháp thực tập khổ hạnh và những phương pháp thực hành không đúng. Thủ là thái độ chấp vào nó và cho rằng đây là con đường độc lộ, con đường giải thoát duy nhất thôi. Bà La Môn giáo trước khi Đức Phật ra đời hàng nghìn năm cho rằng đó, các phương pháp khổ hạnh là con đường giúp cho một hành giả trở thành là một bậc vĩ nhân và sau đó là thánh nhân. Khái niệm Muni trong thuật ngữ của Ấn Độ giáo có nghĩa là ẩn sĩ rừng sâu, kẻ im lặng không nói. Và bất kỳ ai làm được công việc đó đó, ở trong rừng, lo chuyên tu, không tiếp xúc, không nói năng, không sử dụng cái miệng của mình để truyền bá những lời cao ý đẹp, thì được gọi là ẩn sĩ thánh nhân. Đức Phật đã không chấp nhận quan điểm đó. Ngài khẳng định trong Kinh Pháp Cú bởi nhiều câu rất có chiều sâu. Người im lặng không nói, người bệnh tóc quanh năm, người ngồi bằng trong suốt tháng, người suốt năm không tắm, người ăn uống khổ hạnh ép sát, người nằm bệt trên đất, người sống hạnh con chó, người sống hạnh con bò, hoặc bất cứ một phương pháp khổ hạnh nào đều không có khả năng làm cho tâm của một kẻ phàm phu trở nên thanh tịnh. Đức Phật nhận xét câu nói đó không phát xuất từ mặc cảm tôn giáo, loại trừ tôn giáo hay độc tôn tôn giáo. Ít nhất đã từng có 6 năm sau khi từ bỏ đời sống hoàng cung, từ bỏ gọi là vua, Đức Phật đã trở thành nhà khổ hạnh đặc biệt nhất tại núi Khổ Hạnh Lâm. Tại đây thì những phương pháp khổ hạnh truyền thống của Ấn Độ, Đức Phật đều trải nghiệm và trở nên nổi trội bậc nhất so với các nhà sư, các hành giả tu khổ hạnh lúc bấy giờ. Đến độ những người đồng tu khổ hạnh đó đã tôn Đức Phật như là thầy của mình. 6 năm bền bỉ, không từ bỏ mục đích, chờ đợi sự giác ngộ nhưng vẫn biệt tâm, Đức Phật đã nhận thức ra đây là con đường sai lầm, đồng thời phân tích cho 5 người bạn đồng tu, tức 5 anh em Kiều Trần Dư, hãy cùng từ bỏ các phương pháp đó. Rất tiếc họ vì đã chấp vào phương pháp cổ điển này, nghĩ rằng Đức Phật đã thối chí từ bỏ con đường tâm linh, họ đã dặn dỗi Đức Phật rời bỏ Ngài, hướng về Sa Náp và sông Hằng Quyền Bí để tu tại đây. Đây là nơi mà theo các hoạt động tín ngưỡng của Ấn Độ giáo lúc bây giờ được xem là mạnh nhất ở trên toàn nước Ấn Độ. Rời bỏ núi Khổ Hạnh, Đức Phật đã hướng về cội Bồ Đề Thiên. Dọc đường tại làng Sujata, Đức Phật đã ngã quỵ vì kiệt sức. Sau khi được ăn bát cháo sữa, Đức Phật đã phục hồi sức khỏe và nhận bát bó cỏ các tường, lội qua bên sông Ly Liên Thiền, thiền định thực tập con đường trung đạo, đặc biệt là bát chánh đạo. Sau 49 ngày, Đức Phật đã trở thành là bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, bậc đại giác ngộ. Ở đây chúng ta có thể học được Đức Phật về cách từ bỏ phương pháp sai lầm, tức là giả, để đạt được phương pháp chân chính, tức là tứ diệu đế, như sau. A. Từ bỏ các danh thơm tiếng tốt đạt được từ phương pháp sai lầm. Các phương pháp sai lầm á, thì nó có cái hứa hẹn lớn, mà hứa hẹn lớn thì nó tạo ra một sự thu hút lớn, làm cho người ta đó gọi là tiếc nuối, đeo bám và hy vọng rằng là mình sẽ đạt được sự màu nhiệm hay một cái giá trị gì đặc biệt đó sẽ diễn ra, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai. Nhận thức này đó đã làm cho những kẻ lừa đảo nhân dân mình là Chúa sống, là Phật sống, là Bồ Tát sống dễ dàng đó đi theo. Có nhiều tín đồ, chứ tôi đưa qua một ví dụ, nếu chúng tôi tự cho rằng là tôi là Bồ Tát Thích Nhật Từ thì có lẽ là quần chúng khi quy với tôi đó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì tôi có một bậc thầy là Bồ Tát. Nếu tôi lạm xưng và tăng thượng mạng khi cho rằng là tôi là Phật Thích Nhật Từ thì có lẽ là số lượng quần chúng Phật tử sẽ đến với mình, nhất là những người mê tín, đông hơn gấp bội, thậm chí là gấp triệu lần, vì người ta nghĩ rằng là có hạnh phúc rất lớn, có diễm phúc lớn khi được làm đệ tử của Phật sống. Nhưng khi tôi cho rằng tôi chỉ là thầy tu Thích Nhật Từ thì số lượng người đến là nó có giới hạn, vì thầy tu có thể có sai, có đúng, có thể có chuẩn, có chưa chuẩn, có thể có chân nhân, có thể có phàm nhân, có thể có thánh nhân và có thể là phi thánh nhân. Và vậy đó, các đệ tử mà quy ngưỡng hướng về sẽ là một sự lựa chọn thôi, chứ không có nhiều như là những người tự xưng mình là thánh sống, Phật sống, Chúa sống, vân vân. Là bởi vì người ta đã kỳ vọng quá nhiều vào các hứa hẹn thôi. Mà hứa hẹn tôn giáo đó nó giống như là các chiếc bánh vẽ, có đẹp, to, lớn, hấp dẫn cỡ nào đi nữa vốn không có chất bổ, vì là bánh vẽ cho nên không ăn được, không tiêu thụ được, không hấp thu được, cho nên không có giá trị gì hết ngoài sự nản lòng, thất chí, tuyệt vọng khi cái sự chờ đợi đã đến lúc mòn mỏi mà kết quả vẫn chưa có gì. Đức Phật đã không màng đến các danh thơm tiếng tốt đó. Thứ hai, quá độ đó là một giai đoạn mà sự trải nghiệm á, để tìm kiếm cái chân lý, cái sự thật á, có thể đúng, có thể sai, có thể thành công, có thể thất bại. Thời gian 6 năm quá độ của Đức Phật trong phương pháp tu đó đã chứng minh cho Ngài thấy rằng là Ngài đã sai lầm. Và điều đó cũng cho phép Ngài tự chứng minh với mình rằng là cái lịch sử của Bà La Môn giáo có trước đó hàng nghìn năm về phương pháp tu của anh này là sai lầm và cần phải điều chỉnh. Đức Phật đã không tiếc nuối 6 năm quá độ, Ngài đã mạnh dạn bỏ lại sau lưng, tìm ra con đường trung đạo, tức là tứ diệu đế, phân tích mọi sự vật dưới hai góc độ nhân quả bất hạnh và nhân quả hạnh phúc. Nhân quả bất hạnh đó, thì nó có thể liên hệ đến đau thân và khổ tâm. Đau thân thì có sanh già bệnh chết, khổ tâm đó thì có ham muốn mà không tự nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội người hội tụ, và chấp vào thân thể tâm và ý này là vĩnh hằng. Từ đó Đức Phật dạy chúng ta cái cách truy tìm nguyên nhân, hoặc có gốc rễ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn. Sau đó Ngài dạy chúng ta phân tích nhân quả hạnh phúc vốn vượt lên trên cái khổ đau. Và nhờ phân tích nhân quả hạnh phúc đó, Đức Phật không cho phép, và Ngài khích lệ chúng ta phải lạc quan, không cho phép chúng ta bi quan, chán chường, tuyệt vọng, trốn tránh, sợ hãi, bỏ cuộc. Vì nếu khổ đau có thì hạnh phúc cũng có mặt. Để có được hạnh phúc, chúng ta chỉ cần chuyển qua khổ đau thôi. Và để đạt được hạnh phúc phải thực tập bằng bát chánh đạo, gồm ba phương diện: đạo đức, tức có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nhân dịu đạo đức. Về nhận thức lượng thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Về tâm linh quan thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là cái con đường duy nhất mà đại Đức Phật đó có thể giúp cho chúng ta tháo mở, chuyển hóa tận gốc rễ nỗi khổ niềm đau, chứ không có con đường khác. Rất tiếc khi chúng ta đã chấp vào các niềm tin tôn giáo, các phương pháp thực tập tôn giáo có gốc rễ mê tín dị đoan á, thì chúng ta sẽ không muốn bỏ nó. Một phần là do tiếc nuối, một phần á là do dao động, một phần là do sợ hãi, một phần là do không sáng suốt để nhận ra. Câu chuyện bà lão đãi các hạt đậu đang lúc niệm thần chú của Phật giáo Tây Tạng á, là một trong những biểu hiện cho thấy cái sự mê tín đã làm cho con người tiếc nuối, và tiếc nuối làm cho con người mất chánh niệm. Một bà lão ở khu rừng sâu, ngày và đêm trì thần chú bằng cách là bà sàng đậu, cứ lấy một hạt đậu bỏ qua cái sàng kế bên, làm như thế niệm án mới đi bắt vào, án mới đi bắt vào, án mới đi bắt dây hồng. Và người ta đồn thổi rằng đó là bà tỏa hào quang. Một vị cao tăng Tây Tạng từ xa nhìn thấy cái hào quang rực chiếu từ ngôi nhà của bà, đến tá túc để uống một ly nước rồi tiếp tục lên đường. Ông hỏi là bà tu phương pháp gì, bà nói bà niệm thần chú án mới đi bắt di mai, án mới đi bắt di mai. Ông mới nói rằng là bà niệm sai rồi, đó là án mới đi bắt di hồng. Từ lúc mà nghe biết việc đó thì bà ấy đó là khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tôn giáo, khủng hoảng niềm tin, nghĩ rằng là mấy chục năm qua mình trì câu thần chú này miên mật đó là trở thành băng thừa, giả tràn xa các biển đông thôi. Cho nên bà rai rứt, sầu bi, u não, chia tay tín chủ. Nhà sư tiếp tục lên đường, đi được vài trăm mét, quấy nhìn lại phía sau, ngay cái ngôi nhà mà mình vừa tá túc, thì thấy hào quang đó đã bị tắt rồi, không còn chiếu nữa. Nhà sư vội vã quay trở về lại ngôi nhà đó và nói rằng là bà tụng thần chú gì. Bà ấy trả lời: tôi tụng thần chú án mới đi bác di mai. Nhà sư nói rằng là bà tụng rất đúng rồi, hãy tiếp tục tụng thần chú đó đi. Nhà sư rời khỏi nhà, đi vài trăm mét nhìn lại thì thấy hào quang bắt đầu rực chiếu. câu chuyện này là câu chuyện không có thật, mà cái câu chuyện chỉ nói về cái việc mà chấp về phương pháp sai lầm, rồi cái phương pháp và trị liệu đó là tâm lý, cái cho người ta chơi cái sai lầm đó, miễn người ta nương vào này để được an tâm thôi. Phải an tâm đó được cường điệu hóa bằng việc tỏ hào quang để binh vực và khích lệ cho phương pháp tu mật tông là có giá trị mầu nhiệm vượt trội hơn các pháp môn tu khác. Trên thực tế thì nó không phải vậy. Vào thời đại của Đức Phật đó, thì kinh Vệ Đà gồm có 3 bộ, trong đó có 1 bộ chuyên về mật tông, gồm có hàng ngàn câu thần chú. Đức Phật đã chê chữ 3 bộ Vệ Đà thành tam minh, đó là lậu tận minh, tức là trí tuệ, thần túc mệnh minh, tức là trí tuệ biết về quá khứ, thi nhãn minh, tức là trí tuệ biết về tương lai, trên nền tảng của nhân quả cá nhân và tập thể thôi. Giác ngộ Đức Phật là giác ngộ về nhân quả, sống với nhân quả và chuyển hóa các phiền não trên nền tảng của nhân quả thôi. Đó là một sự chê chữ thay thế 3 bộ kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo mà Đức Phật đã làm. Khoảng dài 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì thần chú mới được vay mượn từ Ấn Độ giáo và đã trở thành là một trong các tông phái của đạo Phật Đại thừa ngày nay. Người ta đã cường điệu hóa chức năng của thần chú, có thể ban phước, giảm họa, cầu gì được đó, tại vì lâu dài, sức khỏe trường thọ và mọi thứ mầu nhiệm có thể diễn ra. Trên thực tế thì không, vì theo Đức Phật mọi thứ diễn ra trên quy luật của nhân quả, chịu sự tác động và chi phối của duyên thuận hoặc duyên nghịch thôi. Khoa học cũng nói tương tự, các ngẫu nhiên đã làm cho người ta nghĩ rằng nó là mầu nhiệm. Ngẫu nhiên đi nữa thì cũng là nhân duyên thôi. Và nhân duyên là quy luật tác động mọi cái sinh thành hoại diệt, mọi kết quả tốt và xấu. Ở đây đó là bà lão vì tiếc nuối cái phương pháp tu tập sai lầm của mình, do niệm sai câu thần chú, cho nên tâm bà cho nên phiền não khổ đau, được hiểu là mất hậu quan. Nhưng mà nhà sư vì thương một người tín đồ, cho nên là tiếp tục truyền cho người tín đồ đó phương pháp sai lầm, đó là hãy tiếp tục niệm án mà đi bắt di mai để cho bà đó thoát ra khỏi cái tiếc nuối. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây đó, nhà sư thấy được rằng mục đích của việc niệm thần chú này để tâm được định tĩnh, mà tâm được định tĩnh á, thì con người trở nên sáng suốt vậy thôi. Đó là một cái niêm để cho tâm trở nên chánh niệm, chứ không phải là tất cả các vấn đề phước báo phát xuất từ việc niệm thần chú. Tương tự, thiền với hơi thở chánh niệm, tịnh độ với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đúng điều giúp cho hành giả có được chánh niệm, tức là cột tâm một chỗ. Điều mà trong kinh Di Giáo Đức Phật gọi nó bằng cái hình ảnh đó, là hãy cột con trâu vào cây cột, để con trâu đó không dẫm đạp lúa mà của người. Con trâu đây tượng trưng cho ý thức và các giác quan nói chung. Nếu chúng ta không làm chủ nó sẽ du hành đây đó, nó sẽ phạm pháp, nó tạo lỗi lầm, nó trái đạo đức, nó làm cho chúng ta bị khủng hoảng, nó gây tội nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Cho nên phải làm chủ nó, phải cuộc nó lại. Cuộc nó lại tức là một hệ quy chiếu chánh niệm thôi. Cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên nữ tín đồ này vì mê tín quá, cho nên đến lúc qua đời cũng tiếp tục sống ở trong cái phương pháp niệm tụng sai lầm. Nhưng mà nhờ có cái tâm định tĩnh, cho nên người ta mô tả là bà vẫn tỏ hào quang vậy thôi. Do đó bỏ các phương pháp sai lầm không phải là chuyện dễ. Thế giới ngày nay có 7 tỷ người, đạo Phật á chỉ khoảng 800 triệu người thôi, chưa được 1 tỷ, đứng vào hàng thứ tư trên toàn cầu sau các tôn giáo lớn là Công giáo, Hồi giáo, Tin Lành. Chân lý của đạo Phật đã được phổ biến qua rất nhiều phương diện, kinh sách, internet, âm thanh hóa. Người hiện đại này có cơ hội để tiếp xúc với các chân lý đó, và những cái mê tín ở trong các kinh thánh cũng được hiển bày phân tích bởi rất nhiều các khoa học gia và thậm chí là những nhà tri thức đã từng có uy tín và ảnh hưởng rất to lớn ở trong các tôn giáo nói về những sai lầm thuộc kinh thánh và tôn giáo của mình. Rất nhiều người vẫn tiếp tục không tin, vẫn tiếp tục sống với cái sai lầm. Những thứ đó, thì Đức Phật được liệt vào, Đức Phật đều liệt vào giới cấm thủ, tức là chấp phòng phương pháp sai hết. Tức là giải phóng nhận thức không phải là một chuyện dễ dàng. Cái đó nó có gốc rễ của sự cố chấp, của thành kiến, của chủ nghĩa cái tôi, của quan niệm hãnh diện tự hào, của thái độ cho rằng mình đã đủ, không cần phải tiếp nhận thêm cái mới. Và điều này đã được Đức Phật sánh ví cũng giống như một cái nắp đậy trên một cái ly. Dung lượng của cái ly này dầu chỉ là 500 ml, ta có lấy cái lượng của nước biển rót vào cái ly đó, không vì thế mà cái ly đó được tiếp nhận thêm một giọt nào, vì nó đã đóng bít cái cửa ngõ tiếp nhận rồi. Sự chấp trước về chân lý, chấp trước về quan điểm, chấp trước về nhận thức, chấp trước về tôn giáo, về triết học và nhiều cái kinh nghiệm cá nhân vân vân, đã làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp nhận với cái chân lý chân thật mà vốn dĩ chúng ta có thể có cơ hội rất lớn và có thể tiếp nhận được. Cho nên phải mạnh dạn từ bỏ những cái sai lầm bằng việc đó là thực tập chánh tri kiến, chánh tư duy, để chúng ta mới được có được cái nhìn sáng suốt, toàn diện, bao quát, hệ thống, chuẩn mực. Nhờ đó chúng ta có thể góp phần xây dựng hạnh phúc cho mình bây giờ và tại đây, và ảnh hưởng một cách tích cực cho tha nhân ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì đó là một vài điều căn bản trích dẫn lại các câu chuyện, các thành ngữ ở trong kinh Phật, để chúng ta thấy cái nhu cầu bỏ giả theo chơn là rất lớn, và giá trị của việc mà bỏ giả theo chơn đó và cũng rất là cao. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện cho đến lúc nào mình đã tẩy rửa được các cái bận nhơ trong tâm, chúng ta đã vẫy tay chào được hết tất cả các loại phiền não, những loại tà kiến, những thường kiến, đoạn kiến, những biên kiến, những chấp trước nói chung, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là một Phật tử chân nhân. Và trên nền tảng là Phật tử chân nhân có chánh tri kiến, chánh tư duy và tu tập bát chánh đạo, chúng ta mới có cơ hội tiệm cận với thánh nhân và sau đó là trở thành thánh nhân. Và đây là con đường duy nhất được Đức Phật khẳng định ở trong kinh Trung Bộ. Kính chúc các quý hành giả được an lành và hạnh thông. Bây giờ kính mời tất cả chúng ta cùng mà đứng dậy hồi hướng.